Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 18 tháng 5 được thực hiện bởi AI. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 18 tháng 5, ông Tô Phong Nhuận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn, xác nhận vừa xảy ra trận lũ quét làm 2 người chết. Từ tối qua đến rạng sáng nay có mưa lớn, khoảng 0 giờ sáng lũ quét bất ngờ ập về. Lũ quét, sạt lở giống như ở làng Nủ, sau tiếng nổ bùm ở trên đỉnh núi, lũ ập về trung tâm xã, thôn Tần Lượt. Ông Nhuận cho biết thêm về nhà cửa, tài sản thì thiệt hại rất lớn, hiện chưa thống kê được, trụ sở Ủy ban Nhân dân cũng bị hư hỏng, sập tường. Trong khi đó, tại tỉnh Tuyên Quang, sau cơn mưa cực đoan lên tới 230mm chỉ trong 3 đến 4 giờ, nhiều tuyến đường ở thị trấn vùng cao Na Hang, huyện Na Hang bị ngập sâu, nước tràn vào nhà dân. Theo dữ liệu của hệ thống giám sát phòng chống thiên tai, tại thị trấn Na Hang có mưa rất to trong khoảng từ 20 giờ đến 23 giờ đêm 17 tháng 5. Với lượng mưa đo được tại trạm Nhà Đình đập 235mm, thậm chí trạm Na Hang ghi nhận lượng mưa lên tới 312mm. Một số nhà dân bị nước tràn vào nhà, nhiều người phải lo chạy lụt trong đêm. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 18 tháng 5, ông Ma Quý Đôn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Na Hang, cho biết ngay trong đêm qua, các lực lượng của địa phương đã đi kiểm tra, hỗ trợ các hộ dân ngập úng di chuyển tài sản đến nơi an toàn và di rời các hộ có nguy cơ sạt lở. Hiện nay, các địa phương đang tổng hợp thống kê tình hình thiệt hại và tập trung khắc phục, dọn dẹp môi trường. Sáng 18 tháng 5 tại ấp Long Cuối 2, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, xảy ra vụ sạt lở bờ sông Ông Trưởng dài khoảng 70m, ảnh hưởng đến 10 căn nhà. Trong đó, 6 căn nhà có phần trái bếp rơi xuống sông. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới, đoạn sạt lở có chiều sâu trung bình từ 5 đến 6m, đe dọa thêm khoảng 200m bờ sông lân cận. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do dòng chảy mạnh tại khúc cua gắt, kết hợp hoạt động lưu thông của tàu ghe dày đặc. Tổng thiệt hại ước khoảng 2 tỷ đồng, rất may không có thương vong. Ngay sau khi xảy ra sự cố, địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng công an, dân quân sơ tán người dân đến nơi an toàn, dựng rào chắn khu vực nguy hiểm và hỗ trợ bước đầu 2 triệu đồng cho mỗi hộ bị ảnh hưởng. Ngày 18 tháng 5, Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, phối hợp đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã mời làm việc với 3 nam thanh niên để làm rõ hành vi đánh người trên đường Bùi Viện. Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại hình ảnh một nhóm 3 nam thanh niên lao vào đánh hội đồng một người nước ngoài trước một quán bar trên đường Bùi Viện. Theo đoạn video clip, dù cao lớn hơn nhưng người nước ngoài này chủ yếu chỉ đưa tay ra đỡ mà không đánh trả. Tuy nhiên, 3 nam thanh niên được nước lấn tới, không ngừng đấm đá đối phương dù được người dân xung quanh can ngăn. Thậm chí một trong 3 nam thanh niên còn vào trong quán bia lấy vỏ chai bia, đập thẳng vào đầu nam du khách ngoại quốc. Được biết, sự việc trên xảy ra vào tối 17 tháng 5. Hành động bạo lực của nhóm thanh niên gây náo loạn một đoạn đường Bùi Viện trước sự chứng kiến của nhiều du khách nước ngoài. Ngày 18 tháng 5, ghi nhận của phóng viên tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh cho thấy tình trạng khách đi nhầm lối, nhầm tầng, thậm chí nhầm cả nhà ga vẫn diễn ra phổ biến. Tại các điểm dẫn từ đường Phan Thúc Duyện hoặc Trần Quốc Hoàn vào nhà ga, nhiều tài xế ô tô lúng túng khi không xác định được hướng lên tầng 3 ga đi hay xuống tầng 2 ga đến. Dù đã có biển báo nhưng không ít người vẫn chọn nhầm lối, buộc phải chạy vòng ra ngoài, qua trạm thu phí, rồi quay đầu vào lại nhà ga, mất thêm thời gian và tiền phí. Một tình huống phổ biến khác là đi nhầm lên cầu vượt dẫn vào nhà để xe, thay vì đi thẳng xuống tầng hầm ga đi. Khách phải vòng lại hơn 500-700m, chờ đèn xanh đèn đỏ ở đường C12 rồi mới quay lại điểm ban đầu. Dù thiết kế hiện đại nhưng ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, nhiều khu vực bên trong ga vẫn còn đang trong giai đoạn hoàn thiện, đặc biệt là bãi đậu xe tầng hầm. Ghi nhận tại tầng hầm khu vực giữ xe ô tô cho thấy, xe đỗ khá lộn xộn, nhân viên liên tục điều phối thủ công vì hệ thống phân làn chưa đồng bộ. Nhà ga hành khách T3 có tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng, đưa vào khai thác giai đoạn đầu từ cuối tháng 4 năm 2025. Đến ngày 17 tháng 5, toàn bộ chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines đã được chuyển từ nhà ga T1 sang nhà ga mới T3. Ngày 18 tháng 5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tạm giữ tài xế Phan Văn Công, 38 tuổi, quê Nam Định, để phục vụ công tác điều tra liên quan vụ xe trôi tự do cán một người tử vong tại thành phố Bảo Lộc. Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 17 tháng 5 tại giao lộ quốc lộ 20 đường Lý Tự Trọng và Trần Phú thuộc địa phận phường Bê Lao, thành phố Bảo Lộc, khiến ông V, 60 tuổi, ngụ thành phố Bảo Lộc tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, tài xế Công điều khiển xe tải lưu thông theo hướng Bảo Lộc đi Đà Lạt. Khi đến gần giao lộ, anh này dừng xe sát lề phải để xuống cabin rút tiền. Tuy nhiên, sau đó chiếc xe bất ngờ tự trôi về phía trước và lao thẳng vào ông V. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, xe máy bị cuốn vào gầm ô tô. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc xe tiếp tục di chuyển sau khi tài xế đã rời cabin được xem là tình huống bất thường. Hiện nguyên nhân cụ thể đang được điều tra làm rõ. Công an tỉnh cũng đang rà soát các tình huống tương tự để tăng cường công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm liên quan đến hành vi dừng, đỗ xe không đúng quy định nhằm phòng ngừa tai nạn. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết hiện tại bệnh nhân Nguyễn Văn Bảo Trung, 33 tuổi, quê Trà Vinh, là tài xế xe tải liên quan vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long sau gần 3 tuần phẫu thuật do bị bắn, dấu hiệu sinh tồn ổn định nhưng liệt nửa người. Tiên lượng khả năng phục hồi của bệnh nhân Trung là rất thấp. Dù đã tự thở được nhưng bệnh nhân không tỉnh táo, không tiếp xúc, mở mắt khi gọi nhưng không có dấu hiệu nhận biết lời nói, không nói chuyện. Trung bị liệt hoàn toàn nửa người bên phải. Tất cả sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào người chăm sóc. Trước đó, ngày 4 tháng 9 năm 2024, Trung lái xe tải xảy ra va chạm khiến cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân, 14 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, chạy xe đạp điện ở chiều ngược lại ngã ra đường, tử vong. Bức xúc về vụ tai nạn làm con mình tử vong nhưng cơ quan chức năng không khởi tố. Sáng ngày 28 tháng 4 năm 2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc, cha của cháu Bảo Trân, mang theo súng tự chế xông vào nhà, bắn vào đầu tài xế Trung. Sau đó ông Phúc đi ra khu vực gần đó tự bắn mình. Cả hai được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở thành phố Cần Thơ. Sau đó ông Phúc được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy rồi tử vong. Tài xế Trung bị thương nặng và được điều trị tiếp tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đến nay. Ngày 18 tháng 5, Công an tỉnh Gia Lai cho biết lực lượng cứu hộ vừa giải cứu thành công hai cha con trong vụ tai nạn hy hữu khi rơi xuống giếng sâu 35m vào chiều 17 tháng 5 tại phường Phù Đổng, thành phố Pleiku. Thời điểm trên, cháu L 9 tuổi đang chơi trong nhà thì leo lên thành giếng, rồi vô tình rơi xuống do miệng giếng không có nắp đậy che chắn. Thấy con rơi xuống giếng, anh Đặng Bảo Duy, 40 tuổi, hốt hoảng nhảy xuống giếng cứu con. Không may trong lúc nhảy, anh Duy bị va đập vào thành giếng bị chấn thương, không thể tự leo lên trên. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức cứu người bị nạn. Thăm dò hiện trường, lực lượng cứu hộ phát hiện miệng giếng chỉ rộng 1m nhưng sâu tới 35m, độ sâu nước dưới đáy khoảng 1m. Thượng tá Đậu Văn Huy, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai chia sẻ.
Đó là trong lòng giếng sâu xuống, khí càng xuống sâu người ta đào càng nhỏ lại. Trong không gian đấy chỉ đủ cho một người là có thể xoáy sở được. Khi người bị nạn rơi xuống thì người nhà lại quẳng luôn một cái giỏ sắt xuống để cho người nhà có thể là đưa cháu bé lên, nhưng mà lại không được, vô tình lại cản trở làm cái cách biệt giữa người bên trên và hai nạn nhân bên dưới giữa một cái lồng sắt rất là khó khăn. Dưới giếng lại có máy bơm, ống nước, dây điện, rất nhiều thứ mà đã là cuồn lại với cả hai người bị nạn ở trong cùng một cái diện rất là chật hẹp như vậy. Thì cuối cùng chúng tôi đã là vừa tiếp cận nạn nhân, vừa luồn dây, cực kỳ khó khăn, từng bước luồn dây vào một dây đai hỗ trợ người bố để là từng bước đưa hai nạn nhân từ dưới giếng đến một cái an toàn.
Hai cha con dưới giếng còn sống nhưng bị đa chấn thương, tinh thần hoảng loạn. Đáy giếng có nhiều khí độc, thiếu dưỡng khí, nguy cơ đe dọa tính mạng hai cha con nếu ở lâu bên dưới. Thượng tá Đậu Văn Huy, chỉ huy đội cứu nạn, yêu cầu một nhóm dùng loa cầm tay trấn an tinh thần hai cha con. Nhóm khác sử dụng bình dưỡng khí buộc vào dây đưa xuống giếng để cung cấp cho hai cha con không bị thiếu khí thở. Tổ còn lại nhanh chóng đưa người xuống cứu hai cha con lên trên. Hai cha con sau đó được đưa ra khỏi giếng và được lực lượng y tế sơ cứu. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!